Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh An Trú Thanh Tịnh Trong Thời Gian Quốc Thực do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2011, chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 5 âm lịch. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh An Trú Thanh Tịnh Trong Thời Gian Khất Thực. Hiện bây giờ chúng ta đã có bản tiếng Pháp và bản tiếng Anh. Đây là những điều tôi được nghe trong thời gian Bụt ở tại vườn kỳ thọ cấp cô độc ở thành Vương Xá. Lúc bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi sáng khoác y ôm bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Khất thực xong, thầy trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, mang tòa cụ vào rừng thực tập tòa thiền mỗi ban ngày. Sau đó thầy Xá Lợi Phất xuất thiền tới chỗ Đức Thế Tôn ở, làm lễ dưới chân Bụt, rút lui và ngồi xuống một bên phía trước Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Bụt hỏi thầy Xá Lợi Phất, thầy từ đâu tới đây? Thầy Xá Lợi Phất đáp, lại Đức Thế Tôn, con vừa mới thực tập thiền tọa mỗi bát ngày trong rừng. Thực tập xong, con tới đây. Bụt hỏi thầy Xá Lợi Phất, trong buổi thiền tập hôm nay thầy an trú trong loại thiền định nào? Bụt hỏi, thầy Xá Lợi Phất trả lời Bụt, Thế Tôn, con ở trong rừng đi vào an trú trong pháp thiền định không tam muội. Bụt bảo thầy Xá Lợi Phất, hay lắm, thầy Xá Lợi Phất, đó là thầy đang thực tập một loại thiền định cao cấp gọi là thượng tọa thiền. Này Xá Lợi Phất, nếu các vị tỳ khưu nào muốn đi vào thượng tọa thiền thì phải thực tập như sau: trong khi đi vào thành phố để khất thực, hoặc trong khi ra khỏi thành phố, vị khất sĩ phải thực tập tư duy như sau: trong khi mắt tôi đang thấy sắc thì tâm tôi có phát khởi dục tưởng hay không? Tôi đang có bị tâm niệm ân ái ràng buộc hay không? Này Xá Lợi Phất, nếu trong khi vị khất sĩ thực tập quán niệm như thế mà thấy trong khi mắt đối sắc có tâm niệm ái nhiễm phát sinh, thì vị khất sĩ ấy lập tức tìm cách đoạn trừ ngay tâm niệm ái nhiễm ấy, tâm niệm không có lợi lạc cho đường tu ấy. Vì các sĩ ấy phải có thao thức tìm ra những phương pháp có thể giúp mình nắm lấy tâm ý mà tu tập. Ví như có một người kia biết là lửa đang cháy trên chiếc khăn chích đầu của mình, liền lập tức tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa. Vì các sĩ cũng phải làm như thế, nỗ lực tìm ra phương tiện để nắm lấy tâm ý mình mà tinh tiến tu học. Nếu vị khất sĩ đang đi trên đường hoặc đang đi khất thực ở trong xóm làng hoặc đang rời bỏ xóm làng mà biết phát khởi chánh niệm để quan sát và nhận thấy rằng khi con mắt mình tiếp xúc với hình sắc mà trong tâm mình không có sự nhiễm trước của ái niệm, thì vị khất sĩ này nên có ý nguyện gìn giữ gốc rễ tốt đẹp của cái niềm vui và cái hạnh phúc này để mà tinh cần nắm lấy tâm mình tu học ngày đêm. Như vậy vị khất sĩ này trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi thực tập được pháp tịnh hóa trong suốt thời gian đi khất thực. Ta có thể gọi kinh này là kinh thanh tịnh khất thực. Bụt đã nói kinh này xong, tôn giả Xá Lợi Phất nghe là Bụt dạy vui mừng đem ra thực tập theo những lời ấy. Tạp Hàm, kinh thứ 236. chúng ta có bản chữ Hán có thể tham khảo được. Cùng một chủ đề thì trong Trung Bộ có kinh 151. Và kinh Tăng Chi Bộ. Cũng có một kinh tương đương. Chúng ta để ý tới một vài chi tiết của kinh. Trong kinh có nói tới thiền tập ban ngày. Và nói như vậy nó có nghĩa là có thiền tập ban đêm. Các thầy thời đó thực tập và ngồi thiền ban ngày và cũng có thực tập ngồi thiền ban đêm. Ngoài những cái thời thực tập ban ngày và thực tập và thiền ngồi ban ngày và thực tập thiền ngồi ban đêm thì có thực tập và thiền đi. Đi từ tu viện vào rừng, đi từ rừng về tu viện, đi từ tu viện tới thành phố để thực tập. Thành ra có thiền ngồi và thiền đi. Ngồi cũng nhiều mà đi cũng nhiều. Ở trong khi ngồi cũng phải thực tập, ở trong khi đi cũng phải thực tập. Và chúng ta có sự thực tập khất thực hàng ngày. Tại vì ở tại tu viện thì các thầy không có nấu ăn, không có bếp núc nấu ăn. Vì vậy cho nên ngày nào cũng phải đi. Và chúng ta biết rằng ngày nào cũng phải đi thì có thể chán. Nhưng mà phải coi nó là sự thực tập thì nó mới không có chán được. Cố nhiên là các thầy cũng có chấp tác. Ở trong tu viện cũng phải quét dọn, cũng phải gánh nước, cũng phải làm đủ thứ. Vì vậy cho nên nó cũng có khác với là cái sự thật của chúng ta bao nhiêu. Có một số các vị khất sĩ đi khất thực, có một số vị khất ở nhà để dọn dẹp cho sạch sẽ, có đầy đủ nước nôi, có chỗ ngồi đàng hoàng. Và khi các vị khác khất thực về thì họ đem thức ăn mà khất thực được đó, chia cho các vị ở nhà. Cái chi tiết thứ hai mà chúng ta nhận thấy trong kinh là sau khi nghe thầy Sa Lợi Phất thực tập một loại thiền định gọi là không tâm muội thì Bụt khen rằng đó là thực tập không tâm muội là một cái thực tập căn bản. Thì Bụt có nói câu như thế này: thực tập không tâm muội nó rất quan trọng, và Bụt dạy muốn thực tập không tâm muội thì trong khi rời tu viện đi vào thành phố, trong khi đi khất thực và khất thực xong từ cái chỗ thành phố đi về tu viện thì vẫn có thể thực tập không tâm muội được. Nó có nghĩa là không có hẳn là mình phải trong tư thế ngồi mới thực tập cái thiền định đó. Điều này rất là quan trọng. Bụt không có nói rõ ra là không phải chỉ trong thiền ngồi mình mới có thể thực tập đi vào định không, mà trong khi lên đi, đứng, nằm, ngồi, trong khi làm việc mình cũng có thể thực tập đi vào trong cái định gọi là không tham muội được. Điều này là điểm rất là đặc biệt. Và mình nhớ cái kinh gọi là người bước sống một mình, mà có một vị thượng tọa kia ưa đi khất thực một mình, ưa ngồi thiền một mình, nổi tiếng là người ưa sống một mình. Thầy Bụt kêu lại hỏi rằng là thầy thực tập như thế nào, thì thầy trả lời là con đi khất thực một mình, con ngồi thiền một mình. Thầy Bụt nói cái đó đúng là một mình á, nhưng mà tôi còn có cái cách một mình hay hơn nữa, tức là an trú trong giây phút hiện tại, đừng bị quá khứ, đừng bị tương lai nó lôi kéo. Và dầu mình đang ở trong đám đông thì mình vẫn sống một mình được. Và nói như vậy Bụt không có chê cái cách của thầy kia, nhưng mà nói có cái cách còn hay hơn nữa. Tức là khi mình ở trong chợ, khi mình ngồi giữa đám đông, mình có thể sống một mình được. Ở đây nó cũng tương tự như vậy. Đi vào thiền định gọi là không tâm bồi, không hẳn là phải chỉ ngồi mới đi vô được, mà trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong khi thắc ức thực vẫn có thể đi vào không tâm bồi được. Đó là cái chi tiết thứ hai. Chi tiết thứ ba là cái danh từ hệ niệm. Chữ hệ nó có nghĩa là dính líu, là buộc lại. Thì ở làng Mai mình hay dùng cái chữ nhân diện và ôm ấp. Khi có một tâm hành như là tâm hành giận hay là tham hay là vướng mắc, thì mình phải nhân diện, rồi mình ôm ấp lên nó. Mình đừng có tìm cách để xua đuổi nó. Sợ hãi hoặc là trốn chạy nó. Và phương pháp là phải nhận diện và phải ôm ấp nó và nhìn sâu vào trong cái bản chất của nó. Cái đó gọi là quán. Còn cái thái độ trốn chạy, thái độ xua đuổi không phải là cái thái độ cần phải có trong khi đối diện với là cái tâm hành kia. Cho nên chữ hệ niệm ở đây mình hiểu là nhân diện, ôm ấp, lấy cái đó làm cái chủ đề, làm cái đối tượng của sự quán chiếu. Và có một cái chi tiết khác nữa là tịnh hóa. Tịnh hóa tức là làm cho nó thanh tịnh, tiếng Anh gọi là purification. Thì tịnh hóa nghĩa là làm cho nó thanh tịnh, trong sáng. Có những cái chưa được trong sáng thì mình làm cho nó trong sáng. Cũng như là khi mà trong nước có bùn thì mình làm sao cho bùn nó lắng xuống để cho nước nó trong lại, là purification. Thì có những cái phiền não, ví dụ như vướng mắc hay là sân hận hay là ganh tị, thì những cái đó nó làm vấn đục cái tâm của mình. Và khi mình nhận diện có những cái phiền não đó thì mình phải nắm lấy cái tâm, mình phải nhận diện và mình phải ôm ấp và mình phải chữa hóa nó. Đó là cái quá trình thanh tịnh hóa, là purification. Mà cái việc đó không phải là chỉ làm trong khi mình ngồi thiền, mà trong khi mình đi, mình đứng, mình làm việc. Hệ tâm niệm phát khởi là nhận diện liền. Và vì vậy cho nên sự thực tập ở đây gọi là một cái quá trình tịnh hóa, a process of purification. Và khi mà tâm có được tịnh thì mình có hạnh phúc. Có một điều nữa mà không phải là chỉ dành riêng cho kinh này, mà nó được áp dụng trong khi mình đọc tất cả các kinh. Mỗi khi mà nói tới con mắt á, thì mình đừng có tưởng là kinh này chỉ nói tới con mắt. Mắt là đại diện cho sáu căn. Ngoài mắt còn có tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sáu căn. Khi mà mình nói mắt là đại diện sâu, không có nghĩa chỉ mắt là đại diện sâu thôi, mà tai cũng đại diện sâu. Tai cũng là có những đợt sóng ngầm, có những là thủy quái. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là sáu đại dương, chứ không phải là một đại dương. Ở đây cũng vậy, ở đây trong kinh chỉ nói tới mắt đối diện với sắc, mà không nói tai đối diện với âm thanh. Là tại vì nếu nói như vậy thì dài quá. Vì vậy cho nên mỗi khi mình nghe được cái mắt đó, thì mình phải biết rằng kinh này muốn nói tới tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là trong sáu căn tiếp xúc sáu trần, mà nếu có cái tâm niệm nặng, tâm niệm ô nhiễm, tham sân hoặc si mà nó phát hiện, thì phải lập tức có ý thức nắm lấy hệ niệm tu học. Trong Phật pháp mỗi khi nói tới tam pháp ân là thường thường chúng ta nói đến vô thường, khổ và vô ngã. Pháp ân tức là cái khuôn dấu, cái khuôn dấu nó chứng thực đây là Phật thật, Phật pháp tức thiệt, chứ không phải là thứ giả. Còn ấn, tiếng Anh dịch là Damasio hoặc là Signata. Chữ ký của Bụt nói đây là giáo pháp của tôi, chứ không phải giáo pháp ngoài đạo. The three Signatas, hay là the three Damasios. Thì trong Phật giáo Nam Tông người thường nói tới tam pháp ấn là thì Signata thì nói là không, thì hay nói là vô thường, khổ và vô ngã. Trong cuốn Trái Tim Của Bụt mình đã đàm luận về vấn đề này rồi. Mình nói ba cái pháp ấn nó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Đúng hơn, nó có nhiều lý do khiến cho mình thấy rằng tam pháp ấn không phải là vô thường, khổ, vô ngã, mà vô thường, vô ngã và niết bàn. Một là lý do căn bản là trong nhiều kinh còn sót lại, ta thấy liệt kê ba cái danh từ đó nó đi chung với nhau: vô thường, vô ngã và niết bàn. Còn chữ khổ này mà thay cho niết bàn là tại vì người ta quá bị ám ảnh bởi cái giáo lý tứ diệu đế, tất cả đều là khổ, Thực ra thì ba cái pháp ấn này á, là ba cái tính chất của hiện hữu. Ví dụ như cái bàn này á, bản tính chất của nó là vô thường. Mình đồng ý cái bàn này tính chất của nó là vô thường, nó thay đổi. Và cái bàn này tuy nó có cái hình tướng, nhưng mà nó không có cái ngã riêng biệt, không có cái ta riêng biệt, không có cái sự có mặt riêng biệt. Cái bàn không từ nào, không thể nào từ mình mà có được. Cái bàn phải do những cái điều kiện tập hợp lại mới có thể biểu hiện. Cái bàn không có một cái từ ngã riêng biệt thì gọi là vô ngã. Thì chúng ta có thể hiểu được cái bàn là vô thường, cái bàn là vô ngã. Nhưng mà chúng ta không hiểu được tại sao cái bàn là khổ. Khổ là một cái tâm hành, khổ là một cái cảm thọ gây ra do cái thấy sai lạc. Ví dụ như là những cái gì mà vô thường á, mà mình không biết là vô thường, mình cho nó là thường thì mình khổ, phải không? Thế còn nếu nó vô thường mà mình biết là vô thường thì mình đâu khổ. Những cái mà vô ngã mình là cho là có ngã thì mới khổ. Cho tự thân nó không có phải là khổ, tại cái nhận thức của mình mà nó là khổ hay là không, không là khổ. Thì trong kinh Bảo Tích có một ví dụ rất là hay, nói là nắm uẩn là khổ. Kinh Bảo Tích nói không phải. Nắm uẩn là vô thường, mà tại vì mình tưởng nó thường cho nên mình mới khổ. Nắm uẩn là vô ngã, mà mình tưởng nó là có ngã cho nên mình khổ. Cho nắm uẩn từ nó không phải là khổ. Và Kinh Bảo Tích đưa ra một cái ví dụ rất là hay, là có một cái ông đó, ông cầm một cục đất, ông ném con chó, ném trúng, chó nó đau quá. Nó đau quá, nó giận quá, nó chạy theo cục đất, nó sủa. Nó chạy theo cục đất, nó sủa. Thì người ta rất là tức cười, nó tưởng là cục đất là cái nguyên nhân làm cho nó đau, nhưng thực, nó không biết rằng cái nguyên nhân làm cho nó đau là cái ông mà liền cục đất. Vậy thì nắm uẩn không phải là nguyên nhân của khổ đau. Nắm uẩn nó vô thường vô ngã là tại vì mình thấy không thấy được cái vô thường cái vô ngã đó cho nên mới khổ đau. Nguyên nhân là cái nhận thức của mình chứ không phải là nắm uẩn. Vì vậy cho nên thuộc tính của năm uẩn là vô thường vô ngã, chứ không phải là khổ. Khổ là cái gì nó phát sinh ra do cái nhận thức của mình thôi. Vì vậy cho nên cái quan niệm gọi là tam pháp ấn là vô thường không vô ngã, nó không có phù hợp. Mình đi sang cái quan niệm thứ hai, nó có chứng cứ nhiều hơn, là nó có nhiều kinh vẫn giữ được cái ba cái danh từ đó chung với nhau, có rất là nhiều kinh. Cũng có nhiều kinh nói ba cái này. Và kinh thường nói rằng là này các vị tỳ kheo, sự vật là thường hay vô thường? Và bạch Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường. Sự vật là có ngã hay là không có ngã? Và bạch Đức Thế Tôn, sự vật là không có ngã. Thì cái gì là vô thường, vô ngã, là khổ hay là không khổ? Bạch Đức Thế Tôn là khổ. Câu nói đó nó sai một lần, và người ta lặp lại sai hết tất cả, rất là nhiều chỗ đều có cái cuộc đối thoại đó. Nhưng kỳ thực đó là cái một cái lỗi của sự truyền thừa, một cái sai lạc của sự truyền thừa sai lạc, một cái sai lạc đưa tới nhiều cái sai lạc. Nhưng mà cũng may trong các kinh điển vẫn còn có một số kinh điển giữ lại được cái này. Và thầy còn nhớ trong cái kinh hình như là Tạp A Hàm, ba cái tính chất vô thường, vô ngã, niết bàn đi đôi với nhau, nó được lặp lại tới 4 lần hoặc là 5 lần. Và vô thường, vô ngã và niết bàn được coi như là cái khuôn dấu. Nó chứng nhận đây là giáo lý của Bụt. Mình có thể chia ra làm hai: vô thường vô ngã là thuộc về thế giới hiện tượng, còn niết bàn là thuộc về thế giới bản thể. Vô thường vô ngã là thuộc về tướng trạng, và niết bàn nó thuộc về bản chất là tánh tướng. Cái này là nimitta, cái này là svabhava, tự tánh. Vậy thì chúng ta có thể nói ba pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nhưng mà trong kinh có những cái kinh mà nói ba pháp ấn là không, vô tướng và vô tánh. Cũng gọi là tam pháp ấn. Ở trong Nhật Tụng Thiền Môn của chúng ta có một kinh gọi là kinh pháp ấn. Đó là dịch từ Đại Tạng, kinh đó Phật thuyết pháp ấn kinh, thánh pháp ấn kinh. Đó là kinh thứ 104 ở trong Đại Tạng Tân Tu. Ở trong kinh này Bụt gọi các thầy, nói này các thầy có biết có pháp ấn mầu nhiệm hay không? Pháp ấn mầu nhiệm đó là không, vô tướng và vô tánh. Theo kinh đó thì chính Đức Thế Tôn đã gọi ba cái pháp tu này là pháp ấn rất là đặc biệt của Phật giáo. Ngoài kinh thánh pháp ấn ở trong Tạp A Hàm tương đương với Samyutta Nikaya, nó có một cái kinh là kinh số 80 cũng nói về pháp ấn, và kinh này cũng là pháp ấn là không, vô tưởng, vô tạc. Mà Bụt cũng gọi cái đó là pháp ấn. Vậy thì chúng ta có những bằng cớ ở trong kinh cho chúng ta thấy rằng chính Đức Thế Tôn gọi ba cái pháp tu này là ba pháp ấn. Và có một điều mầu nhiệm nhất là có nhiều tông phái đạo Bụt ở trên thế giới, và tông phái nào cũng có tam pháp ấn hết, không có tông phái đạo Phật nào ở trên thế giới mà không có cái giáo lý về tam pháp ấn. Và tam pháp ấn đôi khi còn gọi là ba cánh cửa giải thoát, gọi là tam giải thoát môn. Tức là ba cánh cửa giải thoát. Và trong kinh này, trong kinh Tà Bá Hàm 80 là một loại kinh pháp ấn, thì Bụt có nói rằng có những vị tỳ kheo họ nói rằng tuy là họ chưa đạt tới cái thấy về không, nhưng mà họ đã đạt tới cái thấy về vô tướng và vô tác rồi. Thì Bụt nói đừng có tin những người như vậy. Nếu anh chưa đạt tới cái thấy về không thì sức mấy anh đạt tới cái vô tướng và vô tác. Đó là nội dung của kinh Tà Bà Hàm số 80. Trong kinh mà chúng ta đang học á, thì chúng ta được nghe nói rằng là không tâm muội. Tại vì không là một cái thứ thiền định, gọi là không tâm muội. Vô tướng, vô tác là hai cái tâm muội khác, hai cái samadhi. Không tâm muội là một cái loại thiền định cao cấp, gọi là thượng tọa thiền. Và chúng ta cần phải hề niệm nắm lấy tâm ý mà tu tập. Nhưng mà tu tập như thế nào thì không có nói chi tiết. Do đó chúng ta phải cần tới những cái kinh khác. Và chính trong kinh Tập Hàm 80 buộc nói rằng nếu mà không nắm được cái không, chưa thông suốt, chưa có cái tri kiến thanh tịnh về không, thì lúc đó chưa thực sự nắm được vô tướng và vô tác. Bởi vì vậy cho nên khi nói ai, khi nghe ai nói là đã thấy được vô tướng vô tác rồi mà chưa thấy được không thì đừng có tin. Nếu chưa thấy được không thì không có thể thấy được vô tướng và vô tác. Vậy vậy cho nên chúng ta hãy đi tới cái kinh gọi là không tướng ưng duyên khởi tùy thuận. Không tướng ưng duyên khởi tùy thuận pháp. Không tương ứng duyên khởi tùy thuận pháp. Kinh này là kinh thứ 293. Có Tà Bà Hàm. Kinh mà chúng ta mới đọc á, mới học, đang học với nhau là 236, kinh này là 293. Kinh này chúng ta chưa có bản dịch. Nhưng mà chúng ta đọc cái học cái ý trước khi mà chúng ta có văn bản. Cái chữ tương ưng này á, tiếng Phạn là Samyukta. Nó có nghĩa là đi đôi. Đi đôi với được. Nó không có sự chống đối và là tương ứng. Cũng như là tâm và tâm sở. Tâm và tâm hành. Tâm tức là alaya thức hay là ý thức gọi là tâm. Còn như tâm hành tức là xúc tác ý thọ tưởng tư dục thắng giải niềm định tuệ, tâm và tâm hành. Thì những tâm hành nó đi với tâm một cách không chống đối nhau, gọi là tương ưng. Tương ưng là hòa hợp, không chống đối nhau. Cũng như là dòng sông với các giọt nước, nó không có chống đối nhau. Nó xuôi chảy một chiều với nhau, nó đi chung với nhau, tương ứng. Như là các huynh đệ ở trong tăng thân đi với nhau, hòa hợp với nhau, gọi là tương ứng, không có sự chống đối, gọi là Samyukta. Cái tính chất nó không có chống đối nhau. Còn chữ thứ hai mà chúng ta phải học là chữ tùy thuận. Từ thượng tướng Phạn là Anuloma. Chữ tùy thuận nó có nghĩa là nó đi theo, nó thuận theo, nó đi theo, nó tìm cách để nó ăn khớp với cái kia, gọi là tùy thuận. Ví dụ như là khi mình dùng máy tính á, thì cái phần cứng với phần mềm á, nó phải tùy thuận với nhau thì mới được. Nếu không thì nó không có compatible, không có ăn rơi với nhau, tùy thuận là vậy đó. Tiếng Anh dịch là, có thể dịch là conformity. Như tùy thuận này nó đi chung với là chữ duyên khởi, gọi là duyên khởi tùy thuận. Pratitya samuppada anulomata là tùy thuận duyên khởi. duyên khởi tùy thuận. Còn không tương ứng tức là sunyata samyukta prasamyukta. Sunyata prasamyukta là không tương ứng. Trong kinh này Bụt dạy rằng là mình phải quán chiếu về duyên khởi, tìm hiểu về duyên khởi. Duyên khởi tức là dependent co-arising, tức là cùng với nhau để mà sinh khởi. Ví dụ cái trái và cái phải, hai cái nó nương nhau, nó sinh khởi một lần, gọi là dependent co-arising. Nó không phải có cái ra trước, cái lên ra trước, cái ra sau. Nó cùng ra một lần gọi là co-arising. Và nó nương vào nhau để và nó phát khởi. Dependent co-arising. Dịch là duyên khởi. Duyên tức là pratitya samuppada, duyên khởi á, duyên khởi là vậy đó, dependent co-arising. Thì buộc trong cái này buộc có nói rằng là cái này nó có mặt thì cái kia có mặt. Hữu thị có thì sở hữu, thì sở hữu cố thì sở khởi, văn này rất là xưa. Nó có nghĩa là do có cái này thì là cái này, hữu là có, do có cái này thì sở hữu, cho nên cái này có, cái này có. Thì sự hữu cố, thì sự khởi. Vì có cái này cho nên cái kia nó được hình thành, khởi này là hình thành arising. Thành ở đây mình có chữ hữu, đây là có chữ khởi. Chữ hữu này là being, chữ này là arising. Thì có chỗ khác dịch là thứ hữu có bị hữu, các kinh khác nó dễ hơn. Thử sinh cố bị sinh. Cái này có mặt đỏ, cho nên cái kia có mặt đỏ. Cái này phát sinh ra vì cho nên cái kia phát sinh ra, nó dễ hiểu hơn. Thế nên đây mình thấy có hai chữ being và arising. Cái này là ba và. Vậy thì khi mà mình nhìn vào một cái đối tượng nào đó, mình phải thấy cái tính cách dương khởi của nó, phải cái tính cách dependent của arising của nó. Mình thấy sự có mặt của một cái vật gì đó, và mình thấy cái sự phát sinh, phát khởi của cái gì đó. Mình phải thấy ở trong cái ánh sáng của dương khởi. Thì tự nhiên mình không có cảm tưởng cái này là một cái có thường và có ngã, một cái có thường và vậy. Vì vậy cho nên mình thấy được cái vô thường và cái vô ngã của cái đó. Và khi mà mình thấy được cái sự có mặt và cái sự vắng mặt, cái sự sanh khởi, cái sự sanh khởi và cái sự không sanh khởi ở trên cái nền tảng dương khởi rồi á, thì lúc đó mình có khả năng đi vào trong cái tự giác không. Tức là cái thấy của mình về dương khởi, nếu nó đủ sâu, nếu nó đủ khéo léo, thì với cái thấy đó mình đi vào cái thấy không rất là dễ dàng và không có cái sự khó khăn. Là tại vì sao? Tại vì dương khởi á, dương khởi là đứng về phương diện hiện tượng mà nói, các pháp hữu nghi mà nói. Các pháp hữu vi tức là compounded things. Hữu vi tức phạm là Sanskrit, nó nghĩa là compounded. Ví dụ như là cái bông sen này nó là một pháp hữu vi, tại vì nó được làm bằng yếu tố khác nhau như là mặt trời, đám mây, vân vân, gọi là một cái compounded thing. Và khi mình lấy những cái đó ra khỏi thì không còn cái gì nữa hết. Thì vậy cho nên bông sen này là một pháp hữu vi, là một hiện tượng trong thế giới hiện tượng, một cái ở trong thế giới hiện tượng, một cái phenomenon, một cái phenomenon. Thì khi mình thấy được sự vật và nhìn thấy được cái bản chất hữu vi của nó, thì lúc đó cái thấy của mình về tướng á, nó đủ khéo léo, nó đủ mềm mỏng để mình có thể đi vào trong cái thấy về không, tức là từ tướng mình đi vào tánh, từ hiện tượng thiền quay về bản thể. Gọi là tùng tướng nhập tánh. đi từ thế giới hiện tượng vào thế giới bản thể, mình phải rất khéo léo. Thế giới hiện tượng là thế giới những cái vật hữu vi, và khi đi vào thế giới bản thể thì mình đi tới cái thế giới vô vi, unconditioned. Dhamma hay là uncompounded Dhamma thì không là vô vi, và các pháp duyên khởi tức là hữu vi. Nếu mà quán chiếu các pháp hữu vi một cách khéo léo thì mình đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái điều kiện để đi vào cái thế giới của vô vi, gọi là tùng tướng nhập tánh. From the phenomenal world, we enter the noumenal world. Và trong ba cái pháp ứng gọi là vô thường, vô ngã và niết bàn. Vô thường, vô ngã là hai cái nó diễn tả thế giới hiện tượng. Mà nếu nắm vững được thế giới hiện tượng, thấy được rõ thì có thể đi vào thế giới bản thể. Có ai có một đồng euro không, cho thêm mượn. Chắc ở đây mình giữ giới, không có nắm giữ tiền bạc, thì có ai có đồng euro không? Đây có rồi. Thì ví dụ như là cái đồng euro này á, nó có hai mặt. Một mặt tượng trưng cho vô thường, một tượng trưng cho vô ngã. Và nó thuộc về tướng vô thường và vô ngã, là hai thuộc tính. Thuộc tính của đồng bạc head and tail. Nhưng mà cả hai cái đều nương trên một cái thứ ba để có mặt. Nếu không có hai cái nương vào nhau trước, là nếu không có head thì không có tail, không có mặt trái thì không có mặt phải, phải không? Và hai cái này nó đồng thời nó phát khởi một lần, gọi là co-arising, phải không? Chứ đâu phải có một mặt này trước rồi mới có mặt sau đâu. Hai cái cùng có mặt cùng một đồng thời gọi là co-arising. Đứng về phương diện tướng thì tụi đó co-arising, có mặt một lần. Nếu có, nó có luôn cả hai cái, chứ không thể là có một cái được. Nhưng mà cả hai cái đều nương trên một cái thứ ba để mà có mặt. Nếu không có cái thứ ba thì không có mặt được. Cái đó là cái chất kim khí mình đâu thấy, mình chỉ thấy qua cái mặt trái và mặt phải thôi. Nhưng mà nhìn qua cái mặt trái mặt phải thì chất kim khí đó nó đâu phải là tròn hay là vuông hay là méo. Kim khí là kim khí thôi. Tròn lớn hay nhỏ là thuộc về cái tướng. Và khi mình nói tới đồng bạc thì mình có thể nói là tròn hay là sáng hay là gì đó. Nhưng mà tới kim khí thì mình không dùng được những cái danh từ như vậy. Cảm ơn sư cô. Vậy thì cái chất kim khí đó nó tượng trưng cho cái thứ ba, tức là cái nền tảng của cả hai cái đó gọi là cái tánh. Nó tạm gọi là Svabhava. Nó làm nền tảng cho cái tướng. Tấm nền tảng cho cái tướng. Nếu không có kim khí thì không có làm gì có hai mặt của đồng bạc. Vậy cho nên hai mặt của đồng bạc, nếu mà mình khéo léo, mình không bị vướng vào hai mặt đó thì mình có thể đi vào cái này. Còn nếu mình vướng vào một trong hai cái đó thì đi vào không được. Mình phải quên đi hai cái mặt đó thì có thể đi vào được niết bàn, gọi là tùng tướng nhập tánh. Và vì vậy cho nên muốn đi vào không, đi vào không tức là đi vào cái pháp ấn thứ ba là niết bàn, thì phải khéo léo lắm mới được. Còn đem theo những cái hành trang đem theo những cái hành trang kia thì đi vào không có được. Cũng giống như là nhà vật lý nguyên tử bây giờ đó, khi mà đi vào thế giới của các lượng tử thì phải bỏ lại những hành trang của cái vật lý học cũ. Nếu mình mang theo những cái ý niệm vật lý của thời Newton thì mình đi vào không được. Mình phải bỏ những cái ý niệm vật lý của thời Newton thì mới có thể đi vào trong cái vật lý lượng tử, được quan tâm physics. Thì cũng như vậy đó. Ví dụ như là trong cái vật lý của Newton đó, thì trái đất là trái đất, mặt trăng là mặt trăng, mặt trời là mặt trời, ba cái nó khác nhau, ba cái ở ngoài nhau. Sự vật không có thể nào lẫn lộn được, nó không có nằm trong nhau. Nhưng mà đi vào thế giới vật lý thì người ta thấy lạ kỳ lắm, khó hiểu lắm. Người ta thấy như là cái này nó nằm trong cái kia, chứ không phải là nó nằm ở ngoài cái kia. Và một cái điện tử, một cái chất điện như là điện tử, có khi nó có mặt một lần bên này và bên kia, chỗ này và chỗ kia có một lần. Và họ dùng những cái danh từ rất là ngộ nghĩnh như là entanglement, tức là vướng mắc. Các đó nó vướng mắc vào nhau, hay là superposition. Và trong cái thế giới của đời sống hàng ngày, trong vật lý học của Newton, thì khi mà mình là một cái hạt, một cái particle, thì mình chỉ có thể là cái hạt thôi. Khi mình là một cái sóng thì mình chỉ là một cái sóng thôi. Sóng là sóng, hạt là hạt. Nhưng mà những cái lượng tử ở trong thế giới của vật lý học á, nhiều khi nó hành sự như là một cái hạt, nhiều khi nó hành sự như là một cái đợt sóng. Và nói nó là sóng cũng không được, nói nó là hạt không có được. Cho nên mới đặt tên nó là hạt sóng. Vì vậy cho nên khi mà đi vào thế giới của lượng tử, quantum physics, phải bỏ lại cái hành trang nhận thức của mình về vật lý học Newton thì mới có thể được. Ở đây cũng vậy, là khi mình muốn đi vào cái thế giới không á, thì mình phải bỏ hết tất cả những cái ý niệm về sự vật là có thường, có ngã. Vì vậy cho nên phải quán chiếu vô thường, vô ngã, phải quán chiếu duyên khởi. Thì lúc đó thì mình mới bỏ lại sau lưng những cái hành trang kia, rồi mới có đủ tự do để đi vào thế giới của không. Cho nên gọi là phải tùy thuận duyên khởi rồi thì mới tương ứng được vào cái không. Gọi là sunyata prasamyukha pratitya samuppada anulomata, tức là không tương ứng duyên khởi tùy thuận, là nó như vậy. Kinh này dạy như vậy. Mình phải quán chiếu sự vật trong thế giới hiện tượng như thế nào cho khéo để thấy được tự tánh duyên khởi của nó, rồi thì lúc đó mình mới buông bỏ được những cái hành trang, những cái thấy sai lạc của mình, thì lúc đó mình mới có tư cách để đi vào tương ứng, đi vào cái không được. Cho nên Bụt mới nói rằng nếu anh chưa nắm được cái không, mà anh nói là anh buông bỏ được, anh vô tướng vô tác thì tôi chưa tìm như vậy. Và vì vậy cho nên cái quán này là một cái quán thượng thừa, gọi là quán thượng tọa, một cái và mình cũng cần phải ngồi lại trong tư thế thế ngồi thì mình mới quán được cái chừng đó. Trong khi mình đi thiền hành, trong khi mình đi khất thực thì mình vẫn thấy được cái điều đó. Và chính trong kinh này, tức là kinh 293, mà chúng ta học được là phải từ cái hữu vi mà đi tới cái vô vi. Cũng trong kinh đó, trong kinh thứ 100, trong kinh 293, Tạp A Hàm 293, và cũng trong kinh này Bụt có dạy một câu là tôi dạy hết lòng, tôi chỉ dẫn hết lòng, nhưng mà có nhiều vị vẫn không có thấy được. Tại vì quán chưa bị dâng khởi. Đã là một trường rất khó rồi. Quán chiếu dương khởi để mà buông bỏ cái hành trang nhận thức của mình đã là trường khó rồi. Mà đi vào trong cái nhận thức về không còn khó hơn nữa. Và vì vậy cho nên phải rất là khéo léo, phải tùy thuận, phải quán chiếu, phải sử dụng cái pháp duyên khí khởi tùy thuận, thì lúc đó mới có đủ nhu nhuyễn, có đủ khéo léo, có đủ tự do mà đi vào cái không, gọi là không tương ứng. Compatibility, để mình đi vào trong này được. Và vì cho nên trong cũng kinh này, nhờ thầy Pháp Thành in ra cho đại chúng cái bản chữ Hán và dịch ra, đó là kinh 293, mình có thể gọi là kinh không tương ứng duyên khởi tùy thuận pháp kinh. Có cái câu nói như thế này: tôi đã dạy cho một số các thầy, nhưng mà một số các thầy đó vẫn còn mơ hồ và còn nghi ngờ. Ban đầu họ chưa có đạt được cái thấy mà họ cần phải đạt. Và vì vậy cho nên trong tâm họ vẫn còn chướng ngại, vẫn còn nghi ngờ. Tại vì sao vậy, các thầy? Tại vì đạo lý duyên khởi dependent co-arising đã là khó rồi, mà đi vào cái thấy về không nó là còn khó hơn nữa, cho nên phải khéo léo lắm mới làm được. In this way I teach the Dharma, but the monks still have doubt and uncertainty. They cannot at first gain the perception that is to be gained. They cannot obtain the perception that is to be obtained. and achieve the perception that it is to be achieved. Now, having heard of the Dhamma, the mind gives rise to sorrow, regret, unawareness, and obstacle. Why is it so? Profound indeed is this, namely conditioned co-arising. Even more profound, more difficult to see is this, namely the extinction of all attachment, the destruction of craving, the fading away of all desire, cessation, nirvana. These two Dhamma are namely the compounded and the uncompounded. Nhu thứ nhị pháp, sơ vị hữu vi, sơ vị vô vi. Tức là cái dương khởi nó đã khó rồi, mà đến cái không nó lại khó hơn nữa. Vậy vậy cho nên trong khi học hỏi dương khởi, phải biết buông bỏ hành trang của tri thức để có thể có đủ điều kiện mà tùy thuận mà đi vào, đi vào không. Kinh này hay lắm. Và hy vọng kỳ sau các vị sẽ, mỗi người sẽ có một bản bằng chữ Hán. Không nên trả được tiền. Chúng chắc đủ rồi, tuần sau mình sẽ tiếp tục. Thank you.